Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 29 tháng 7, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Văn Yên sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Giáo hội tại châu Phi kỷ niệm 50 năm phát triển. Và cuối chương trình sẽ có một radio tâm ca. Bây giờ, Thanh Hiền xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu không đưa ra một định nghĩa trừu tượng về cầu nguyện. Trái lại, Chúa mời gọi các ông trải nghiệm cầu nguyện, đặt mình liên lạc trực tiếp với Chúa Cha, khơi dậy trong họ một khát khao về mối tương quan cá nhân với Cha. Đây là tính mới của cầu nguyện Kitô giáo. Quý thính giả thân mến, trên đây là những lời Đức Thánh Cha Francisco nói với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 7. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Nell'odierna pagina del Vangelo.
Trong đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ kinh lạy Cha. Các môn đệ đã biết cầu nguyện theo công thức truyền thống Do Thái, nhưng các ông ước ao có thể sống đời cầu nguyện có chất lượng như Chúa Giêsu. Các môn đệ có thể thấy rằng cầu nguyện là một chiều kích thiết yếu trong đời sống của Thầy. Thực tế, mọi hành động quan trọng của Thầy đều được đặc trưng trong cầu nguyện kéo dài. Hơn nữa, các ông còn bị lôi cuốn cách thức Chúa cầu nguyện. Họ thấy Chúa cầu nguyện không như các vị Thầy khác. Nhưng lời cầu nguyện của Ngài là sự liên kết mật thiết với Cha. Vì thế, các ông muốn được tham dự vào những giây phút kết hợp với Thiên Chúa để được nếm hưởng trọn vẹn sự ngọt ngào của nó. Như thế, một ngày kia, ở một nơi thanh vắng, các môn đệ đợi Chúa cầu nguyện xong, liền tiến tới hỏi Ngài: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Trả lời câu hỏi của các ông, Chúa không đưa ra một định nghĩa trừu tượng về cầu nguyện, cũng không dạy kỹ thuật để cầu nguyện có hiệu quả và để đạt được một điều gì đó. Trái lại, Chúa mời gọi các ông trải nghiệm việc cầu nguyện, đặt mình liên lạc trực tiếp với Chúa Cha, khơi dậy trong họ một khát khao về mối tương quan cá nhân với Cha. Đây là tính mới của cầu nguyện Kitô giáo. Cầu nguyện là cuộc đối thoại giữa hai người yêu nhau, cuộc đối thoại dựa trên sự tin tưởng, được nâng đỡ từ việc lắng nghe và mở lòng cho dấn thân liên đới. Bởi thế, khi trao cho các môn đệ kinh lạy Cha, đó là ban một món quà quý giá mà Thầy Chí Thánh để lại cho chúng ta trong sứ vụ trần thế của Ngài. Sau khi mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm của con và của anh chị em, với lời cầu nguyện này, Chúa làm cho chúng ta tham dự thâm sâu vào tình phụ tử của Thiên Chúa và chỉ cho chúng ta cách thức để bước vào cuộc đối thoại cầu nguyện và trực tiếp với Cha qua lòng tin tưởng của tình con thảo. Những gì chúng ta xin trong kinh lạy Cha, trong người con duy nhất, tất cả đã được thực hiện và trao ban cho chúng ta. Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, lương thực hàng ngày, xin tha thứ và cứu khỏi sự dữ. Khi chúng ta cầu xin, chúng ta mở đôi tay đón nhận. Lời kinh mà Chúa dạy chúng ta là tổng hợp mọi lời cầu nguyện, và chúng ta luôn hướng đến Chúa Cha trong sự hiệp thông với anh chị em. Đôi khi trong cầu nguyện có sự lơ đãng, nhưng thường chúng ta cảm thấy muốn dừng lại ở lời đầu tiên, Cha, và cảm nhận được tình phụ tử trong tâm hồn. Chúng ta phải kiên trì khi cầu nguyện. Tôi nghĩ đến các em nhỏ ở độ tuổi lên ba, lứa tuổi mà các em bắt đầu hỏi những điều mà chính các em chưa hiểu. Ở quê hương tôi, người ta gọi đó là tuổi của tại sao. Tôi tin rằng ở đây cũng vậy. Các em bắt đầu nhìn người cha và hỏi, Ba ơi, tại sao? Ba ơi, tại sao? Các em xin giải thích. Nhưng chúng ta hãy chú ý, khi người cha bắt đầu giải thích thì em bé lại hỏi một câu hỏi khác, không lắng nghe người cha giải thích. Chuyện gì xảy ra? xảy ra là các em không cảm thấy an toàn về những điều chúng bắt đầu hiểu nửa chừng. Và các em chỉ muốn nhìn chăm chú vào người cha, và đó là lý do các em luôn hỏi, tại sao, tại sao, tại sao? Trong Kinh Lạy Cha, nếu chúng ta dừng lại ở lời đầu tiên, chúng ta sẽ làm giống như khi chúng ta còn nhỏ. Chúng ta thu hút ánh mắt của người cha trên chúng ta và nói, cha ơi, cha ơi. Và rồi chúng ta cũng hỏi, tại sao? Và cha sẽ nhìn chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Đức Maria, người phụ nữ cầu nguyện, giúp chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu để sống tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Với ý nguyện đó, chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong Kinh Truyền Tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết về Giáo hội tại châu Phi, kỷ niệm 50 năm phát triển.
Kính thưa quý thính giả, Hội nghị mở rộng Liên Hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar, gọi tắt là CECAM, đang tổ chức kỷ niệm 50 năm. Các giáo mục bày tỏ niềm tự hào về sự phát triển nhanh chóng và mở rộng truyền giáo trong năm thập kỷ vừa qua tại Châu Phi.
Trong thông điệp trong dịp này, được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đề ngày 22 tháng 7, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ lòng biết ơn về nhiều hồng ân mà CECAM đã nhận được, và về sự hiệp thông huynh đệ mà họ thể hiện ngang qua các sứ mạng của họ trong 50 năm qua. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các thành viên của CECAM có thể được củng cố trong tình môn đệ truyền giáo, vì việc truyền giáo luôn cần nỗ lực để bảo đảm rằng tin mừng có thể thấm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống, ngang qua việc phục vụ quý báu cho giáo hội địa phương và giúp đỡ cho toàn địa lục châu Phi.
Liên Hội đồng Giáo mục Châu Phi được thành lập cách đây 50 năm tại Uganda, trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đến quốc gia này năm 1969. CECAM quy tụ các giáo mục công giáo của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Phi. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI 50 năm trước đã đánh dấu chuyến viếng thăm đầu tiên của một Đức Giáo Hoàng đến châu Phi, và việc thành lập CECAM ngày 29 tháng 7 năm 1969 đã củng cố sự ảnh hưởng của châu lục này trên giáo hội công giáo Hoàng Vũ.
CECAM có trụ sở tại Accra, Ghana, nhưng hội nghị toàn thể lần này được tổ chức tại Kampala, Uganda, từ ngày 20 đến 29 tháng 7, tập trung vào chủ đề Giáo hội Gia đình của Thiên Chúa tại Châu Phi, mừng năm thánh của bạn, hãy loan báo Chúa Giêsu Kitô của bạn. Ý tưởng về giáo hội là gia đình của Thiên Chúa từ lâu đã trở thành nền tảng thần học cho giáo hội Công giáo Châu Phi và đã được hai thượng hội đồng giám mục cho Châu Phi củng cố vào các năm 1994 và 2009. Năm Thánh đã được mở tại Kampala, Uganda ngày 29 tháng 7 năm ngoái và sẽ đóng vào cùng ngày năm nay, đánh dấu chính thức ngày thành lập CECAM.
Trong bài giảng thánh lễ khai mạc, Đức Tổng giáo mục Gabriel Mbilinyi của giáo phận Lubango ở Angola, Chủ tịch CECAM lưu ý rằng, trong 50 năm qua, giáo hội Công giáo ở châu Phi đã phát triển hơn bất kỳ đại lục nào trên thế giới. Theo trang tin tức châu Phi PLM Daily, Đức cha Mbilinyi cho biết, phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được loan báo với sự năng động và niềm vui lớn tại châu Phi, mặc dù có những khó khăn đang gặp phải, nghèo về phương tiện, thách đố bên trong các nhóm tôn giáo và bất ổn xã hội tại một số quốc gia. Đức giám mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đầu tư vào việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục với lưu ý rằng đây là những lĩnh vực hoạt động chính về xã hội của giáo hội Công giáo, thường thấy rõ nhất ở các vùng ngoại biên của xã hội. Đức cha Mbilinyi đã đề cập đến con số lớn những người trẻ ở châu Phi khi nói rằng trong 50 năm tới, chúng ta phải chuẩn bị cho các trường Công giáo của chúng ta để có thể cung cấp cho các sinh viên một nền giáo dục đầy đủ về kiến thức, kỹ năng, giá trị và đạo đức, giúp tìm kiếm và thực hành sự thật, trung thực, siêng năng, trách nhiệm, trung thành và mạnh mẽ nói không với tham nhũng.
Tổng thống Uganda Yoweri Museveni cũng đã có mặt để khai mạc các hoạt động của hội nghị toàn thể và mừng kỷ niệm 50 năm này. Theo văn phòng báo chí của chính phủ Uganda, trong lời phát biểu trước các giám mục, Tổng thống Museveni đã nói đến sự lớn mạnh nhanh chóng về mặt tâm linh tại châu Phi và nói rằng sự hiện diện của khoảng 300 vị trong dịp kỷ niệm 50 năm CECAM đã mang lại phúc lành cho Uganda. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng châu Phi, mặc dù có diện tích gấp khoảng 4 lần châu Âu với dân số cao hơn đáng kể, nhưng đã bị tụt lại phía sau về phát triển kinh tế. Ông cũng nói rằng châu Phi đã phát triển về mặt tâm linh nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác trên thế giới trong những thập kỷ gần đây. Ông cũng mong tiến bộ kinh tế phải đạt tốc độ tương tự. Một trong những vấn đề trầm trọng về y tế mà một số quốc gia châu Phi đang phải tiếp tục đối diện là đại dịch Ebola. Hôm 19 tháng 7, chính phủ Uganda đã buộc phải đưa ra một tuyên bố hứa với những người tham dự CECAM rằng họ sẽ không để virus Ebola hoành hành. Loại virus này vốn đã tàn phá miền Tây châu Phi trong đợt bùng phát 2014-2016, làm cho hơn 11.300 người chết. Theo một thông cáo báo chí ngày 15 tháng 7 từ Tổng thư ký CECAM, cha Joseph Komaloma, lễ cử hành 50 năm này có khoảng 300 người tham dự, bao gồm các tín hữu địa phương, các giám mục, linh mục cũng như đại diện tòa thánh và đại biểu từ các cộng đoàn dòng tu. Những suy tư trong suốt một tuần làm việc sẽ tập trung vào sự tiến bộ của giáo hội ở châu Phi trong 50 năm qua, sẽ đi đến đỉnh điểm với việc xuất bản tài liệu Kampala. Đây là một đánh giá mục vụ của CECAM và là một hướng dẫn cho hướng đi để đưa giáo hội châu Phi tiến về phía trước. Hàng chục ngàn bản dự kiến sẽ được in bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Bản văn cũng sẽ được đăng trên website của CECAM.
Trong hơn 50 năm qua, giáo hội tại châu Phi đã phát triển mạnh mẽ. Dân số Công giáo không chỉ tăng vọt, mà số những nhà lãnh đạo cấp cao trong giáo hội từ địa lục châu Phi cũng gia tăng, đặc biệt dưới thời của Đức Phanxicô. Ngài đã trao mũ hồng y cho ít nhất một vị giám mục châu Phi trong mỗi lần Ngài bổ nhiệm hồng y kể từ khi Ngài nhậm chức. Cho đến nay, 10 vị hồng y châu Phi đã được phong do Đức Thánh Cha Phanxicô. Các vị hồng y giữ vị trí cao trong triều Đức Phanxicô bao gồm Hồng y Wilfrid Napier của Nam Phi, Robert Sara của Guinea, Hồng y John Onaizekan và Francis Arinze của Nigeria, Hồng y Peter Turkson của Ghana và Hồng y Lauren Monsewo của Cộng hòa Dân chủ Congo, người đã mặc dù mới đây nghỉ hưu nhưng vẫn được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm để giúp Ngài trong việc cải tổ giáo triều. Theo số lượng, các giáo mục châu Phi đang dần vượt qua các khu vực khác trong các lĩnh vực của giáo hội do sự phát triển nhanh chóng của Công giáo tại đại lục này. Một ví dụ gần đây, các giám mục châu Phi chiếm đa số trong hội nghị các chủ tịch hội đồng giám mục về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 vừa qua tại Roma. Theo đó, châu Phi có 36 vị, tiếp theo là châu Âu với 32 vị, châu Mỹ 24 vị, châu Á 18 vị và chỉ 4 vị đến từ châu Đại Dương. Các giáo mục châu Phi cũng đóng một vai trò quan trọng trong các thượng hội đồng giáo mục về gia đình 2014-2015.
Đức Thánh Cha Francisco có lần đã gọi châu Âu như một người bà, đang dần mất đi cái hồn. Ngài thường nhắc đến thực tế rằng trong quá khứ, Kitô giáo phương Tây vĩ đại đã gửi các nhà truyền giáo đến mọi nơi. Và giờ đây, vai trò đảo ngược. Khi số giáo sĩ châu Phi gia tăng, nhiều linh mục châu Phi đang đến để phục vụ tại các giáo xứ phương Tây, nơi các chủng viện không còn người. Bất kể viễn tượng của Sê-cam sẽ hướng về phía trước như thế nào, thì những ưu tiên được nêu ra trong các kết luận của tài liệu Kampala có thể sẽ ngày càng tạo nên tiếng vang cho các cuộc thảo luận công giáo trên toàn cầu.
Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng trò chuyện với anh Huy và Trần Đỉnh trong mục Radio Tâm Ca.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Anh Huy và Hồng Thủy xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Bạn thân mến, sinh ra là người, ai cũng khát mong sống vui tươi, thanh thản, hạnh phúc. Nhưng xem ra với tôi, khát mong ấy sao khó quá. Vào đời tôi nhanh chóng nhận ra cuộc sống sao mà phức tạp, rắc rối và lắm hiểm nguy trắc trở. Thực tế xã hội đầy những lọc lừa, bội bạc, giả dối, làm cho lòng tin của tôi dần vơi cạn.
Tôi dần nhận ra mình đã đến với cuộc sống này bằng cơ chế phòng thủ, bằng thái độ tự vệ đôi khi là quá đáng. Tôi vội vã mặc áo giáp, đeo mặt nạ và cầm lấy khí giới để đương đầu với thế giới xung quanh. Đáng buồn là chính những vũ trang tự vệ đó đã mang lại cho tôi nhiều thương tổn và sầu muộn hơn cả.
Trên đây là những chia sẻ mà bạn Sophie Kim Ngân đến từ Hàm Tân, Bình Thuận đã gửi về cho chúng tôi. Bạn ấy tiếp tục chia sẻ như thế này. Cuộc đời có nhiều éo le, lòng người có nhiều uẩn khúc. Dường như nhiều lần tôi đã để nỗi tuyệt vọng làm tê liệt đôi môi, khiến cho mình quên cách nở nụ cười như thế nào. Có chăng là những nụ cười héo hắt, cười gượng gạo, cười cay đắng, cười vì không thể nào làm khác được. Thế nên bức tranh cuộc sống vốn đã hoang tàn đổ nát lại càng thêm phần ảm đạm.
Khi có một chút thành công danh tiếng, tôi thường cố làm cho mình khác với mọi người. Tôi chọn cách ít cười hơn. Ngẫm lại, có mấy khi nụ cười của tôi làm giãn ra những vầng trán đang nhăn nhó hoặc có thể lau khô những dòng lệ trên đôi mắt của người bên cạnh hay chăng? Có mấy khi nụ cười của tôi đã hàn gắn những rạn vỡ, xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn không? Đã có lần nào nụ cười của tôi vực dậy người đang chìm trong tuyệt vọng và buông xuôi?
Càng bước đi trong cuộc sống này, tôi biết cười không phải là chuyện dễ. Khi buồn, tôi chẳng thấy gì ngoài sự đau khổ của bản thân. Để có thể cười, tôi phải quên đi nỗi buồn của riêng mình để mỉm cười với người khác. Để cười, tôi cũng phải sẵn sàng đón nhận khuyết điểm của người khác, đón nhận những mặt trái của cuộc sống.
Dẫu vậy, làm sao tôi có thể cười khi chứng kiến biết bao toan tính thiệt hơn đến lạnh lùng, những cạnh tranh khốc liệt đến độ không chừng chừ loại bỏ nhau? Tôi có thể cười được sao khi quanh tôi vẫn còn nghèo đói, chiến tranh, khủng bố? Khi con người đối xử với nhau thật tàn nhẫn, vô nhân đạo? Tôi cười được sao khi đau khổ, mất mát, thất bại, tan thương đang phủ vây tôi tứ phía?
Chúa cười cho con an tâm, vì đời con tâm tôi vây phủ. Chúa cười cho con an tâm, vì đời con buồn nhiều vui ít. Ngài ơi xin hãy mỉm cười, dìu con theo bước chân người. Tựa vào lòng cha, con vui sướng không còn sợ chi. Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính nguồn cậy trông, xuôi ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con. Ngài ơi xin thương nâng đỡ, những khi chúng con lạc đường. Chúa ơi hãy cười cho con an tâm. Chúa ở bên con đây thôi, mà sao con thấy xa vời? Chúa ở bên con đây thôi, mà sao con hoài đơn côi? Ngài ơi, xin hãy mở lòng để con luôn thấy nhan Ngài ngọt ngào dịu êm, mau tha thứ và chẳng giận lâu. Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính nguồn cậy trông, suối ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con. Ngài ơi, xin thương nâng đỡ những khi chúng con lạc đường. Chúa ơi, hãy cười cho con an tâm.
Từ khi được biết về Chúa Giêsu, tôi thấy đời mình không chỉ còn là gam màu buồn. Đã một lần bước vào cuộc đời này, Giêsu cũng đã từng nếm cảm nỗi đói khát, cô đơn, sầu khổ, mất mát trong kiếp người. Giêsu đã là nạn nhân của ganh ghét, tị hiềm, của phản bội, gian dối.
Giêsu cũng đã từng sống ở đây, đã đụng chạm với nhiều mảnh đời bất hạnh, đã phải đối diện với những phản trắc của lòng người. Nhưng Ngài vẫn cười vì Giêsu không ngừng hy vọng và tin tưởng ngay giữa những thăng trầm của cuộc sống. Chính Chúa Giêsu dạy và khuyến khích tôi sống lạc quan. Nụ cười của Thiên Chúa có khả năng thay đổi một phận người và có thể cứu sống cả đời tôi.
Tôi dần nhận ra, cũng như tình yêu, nụ cười không thể mua được, không thể xin, không thể vay mà cũng không thể bị đánh cắp. Thế là khi gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười, tôi mỉm cười với người đó. Gặp một người sầu buồn, tôi an ủi họ. Gặp một người thiếu thốn, tôi giúp người ấy trong những gì tôi có thể. Đời sẽ chia, lòng thêm ấm, môi thêm cười.
Lạy Chúa Giêsu, từ khi nào Chúa đã trở thành niềm vui mỗi ngày của đời con? Chúa đã sống một cuộc đời thật đẹp về mọi phương diện, để dạy con biết cách sống cuộc đời của mình.
Xin đừng để nụ cười tắt trên môi con. Xin cho con biết cười nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, nụ cười ngọt ngào của tình yêu, nụ cười hoan lạc của cuộc sống trong Chúa mỗi ngày. Xin cho con biết chiêm ngắm người, để cũng trở nên nụ cười của Chúa giữa thế giới hôm nay.
Chúa nhìn con đi lang thang, chạy theo kiếp sống hoang đàng. Chúa buồn khi con hoang mang vì trần gian lạc loài muôn lối. Ngài ơi, con đã biết rồi, đường đưa con tới nước trời chỉ là tình cha. Con sẽ mãi vang lời tụng ca. Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính nguồn cậy trông, suối ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con. Ngài ơi, xin thương nâng đỡ những khi chúng con lạc đường. Chúa ơi, hãy cười cho con an tâm.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Chúa cười cho con an tâm, sáng tác nhạc sĩ Quang Phúc, trình bày ca sĩ Diệu Hiền. Chúng tôi xin nhắc lại cách thức gửi thư với những tâm tình hoặc bài hát đề tặng của các bạn về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai sắp tới. Và ước gì cuộc đời các bạn luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui và bình an.
Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính nguồn cậy trông, suối ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.